Thì cô ấy cứ nói con đem cái mền, nên anh lấy mền cho em mà đắp nó không được, anh đắp không được. Mà luôn mấy hôm thì thấy như vậy. Như vậy mới biết rằng cái liều lĩnh để mà chết thì đó sanh làm loài ngạ quỷ, lang thang khổ sở, chứ không phải là hết. Gần nhất cách đây chừng 1-2 tuần, nó xảy ra một việc ở dưới hồ Tiền Lâm bên cạnh chùa thiền viện của tôi. Ba đứa học sinh lớp 11 nó đi chơi, nó rủ nhau xuống một con thuyền của mấy người làm củi đó. Nó bơi đi chơi, bơi hồi cái chìm. Ba bốn đứa mà chìm rồi thì có một đứa lội lên được, còn ba đứa chết chìm. Thì cha mẹ nó hay được, lại nhờ trên thiền viện cầu nguyện được dùm, đưa tay cầu nguyện. Thì ba hôm sau có một đứa ở với Đức Trọng, gia đình là Đức Trọng, mẹ nó bất thành cái lên cái nói chuyện, nói à con chết hôm đó vậy đó, bây giờ ba má đừng có khóc nữa, con vui lắm, con được mấy thầy cái cô mời về ở trên chùa, con học đạo, con tu, con vui lắm. Thì khi đó người hàng xóm thấy người mẹ nói như vậy, họ không tin, họ nói chắc là bà điên mà nó bậy. Rồi hỏi chứ như vậy thì mày học với tổng mấy bạn học mày, đứa nào kể tao nghe coi. Nó kể rõ từng đứa. Cho nên rồi cha mẹ nó mới đem hương quả là lên chùa nhờ quý thầy quý cô tụng kinh thêm. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng cái chết không phải là hết, mà càng chết quan chừng nào thì cái phong linh đó nó cứ lẩn quẩn lang thang khổ sở. Nên người biết tu rồi dù có cái việc gì xảy ra buồn phiền mấy cũng bỏ qua, phải sáng suốt ráng mà tu, ráng mà tụng niệm tu hành, cái đó là cái cứu mình. Còn cái liều chết bậy bạ không có cứu mình được. Cũng như ở Bình Dương có cô bé đi học thi đại học, năm thi cử nhân, khi thi cử nhân thiếu một điểm là đậu mà bị đánh rớt. Rớt về tức quá cô tự tử. Rồi khi tự tử rồi cái ít hôm nó kêu mấy người chị về kêu, nó thấy nói giờ em khổ lắm, em sống lang thang đói lạnh khổ lắm, giờ mấy chị giúp giùm em. Thì mấy người chị không biết làm sao, thì nhân có đi xuống với thường chiếu nghe kinh, rồi mới đưa cái tên nó vô trong đó nhờ quý thầy quý cô cầu nguyện giùm. Cầu nguyện ít bữa thì nó cho mấy chị nó thấy, nói bây giờ em khỏe rồi, anh chị đừng lo cho em nữa, em bây giờ em vô chùa chỗ cái nhà mà làm thuốc đó, em phụ với người ta, em khỏe lắm. Thì nhà làm thuốc tức là bên Linh Chiếu có cái tệ tỉnh đường, nó vô đó nó hùng nó làm. Thì như vậy mới thấy rằng cái chết không phải là hết, chúng ta đừng có bực bội liều lĩnh, và đó là cái khổ dây dưa nó không cùng. Cho nên cái người biết đạo biết tu rồi, nhất là trong thế giới ni chúng trẻ trẻ đó, nó khi nào gì bực mình lắm cũng cười thôi bỏ qua, chứ không có nên nói tức quá tự tử chết, thì cái đó là cái nguy hiểm không có tốt. Tự mình không có giải thoát mà nó còn làm triền miên luân hồi, lại còn làm khổ lây cho nhiều người khác nữa. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy rõ, chúng ta tu không có nghĩa là chúng ta chỉ tụng kinh niệm Phật tọa thiền không là đủ, mà phải sống đúng với cái tâm của người hiểu đạo. Mọi cái việc hơn thua phải quấy của huynh đệ với nhau không có gì là đáng hết, đó là cái chuyện nhỏ. Mà việc lớn của chúng ta là làm sao thoát ly sinh tử, cái đó mới là cái cao siêu, Cái đó là cái mục đích mà chúng ta nhắm. Mà muốn thoát ly sinh tử thì trước hết sống với huynh đệ, sống với mọi người chung quanh, chúng ta phải hòa nhã, thuận thảo, vui tươi. Nhờ cái hòa vui đó mà lòng chúng ta yên ổn, chúng ta tu hành nó được nhẹ nhàng. Chứ còn nếu mà tối rồi sắp ngồi niệm Phật mà giận ai cãi lộn rồi chiều, tới giờ niệm Phật niệm được không? Thầy cứ nhớ câu ta chửi mình hoài đó. Còn ngồi thiền cũng vậy, nếu mà tới giờ ngồi thiền mà hồi chiều cãi lộn với ai đó thì tối ngồi cũng không yên, cứ nhớ chuyện nói qua nói lại, rốt cuộc rồi mình tự thiệt thòi. Cho nên cái người biết tu, khéo tu thì phải luôn luôn giữ đúng cái tinh thần lục hòa của Phật dạy. Mình tu dù chưa giải thoát nhưng giữ được lục hòa thì trên đường tu của chúng ta sẽ hoàn toàn thanh tịnh, sẽ được an ổn. Niệm Phật thì được nhất tâm, tọa thiền thì dễ định. Đó là cái thành công của chúng ta. Còn nếu mà không như vậy thì tự nhiên chúng ta phải bị nhiều cái khổ lụy. Tu mà không có giải thoát ngược lại còn trầm luân. Vì vậy mà tôi thấy vấn đề lục hòa là thiết yếu, là quan trọng cho cuộc sống tu hành của chúng ta. Nên hôm nay về đây được quý thầy quý cô tiếp đón và nghe chúng tôi nói chuyện, chúng tôi đem hết cái tâm tư của mình, cái chỗ mà tôi mong mọi người đều sống được như vậy, để mà trình bày cho quý thầy quý cô và quý vị nghe hiểu rồi ráng ứng dụng. Dù không trọn vẹn chúng ta cũng được 80-90%, thì như vậy thì cái đời tu của chúng ta xứng đáng. Cho thực ra ai rồi cũng tới ngày già, già rồi tới ngày chết, có sống đời ở đâu. Nào chùa to Phật lớn cũng là trò chơi, dù cho đệ tử bao nhiêu cũng là trò chơi thôi. Cái quan trọng là cái tâm mình tự an ổn thanh tịnh, không còn vướng bận những cái trói buộc của thế tục nữa, thì đó là cái nhân giải thoát. Chúng ta đã gieo cái nhân giải thoát thì phải ráng nuôi trồng nó, để rồi đến được cái quả giải thoát sau này. Đó là lời tha thiết của chúng tôi yêu cầu quý thầy quý cô ráng cố gắng thực hiện tu hành. Đó là cái buổi nói chuyện tới đây xin chấm dứt. Thôi tất cả quý vị đi ngồi tại chỗ chắp tay để hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.